Nhân đạo chí tôn, chương 1984, kế hoạch bổ thiên 2, góc truyện audio.com. Trong lòng Trung Nhạc dâng lên lo lắng, thần hậu nương nương không biết việc này, là bởi vì thiên chưa từng chân chính xuất hiện qua, chỉ xuất hiện trong giấc mộng của Hoa Thiến Mân mà thôi, thần hậu nương nương cũng không thể phát giác, mà Hoa Thiến Mân cũng chưa từng nói với nàng giấc mộng của chính mình. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, mục tiêu của thiên ngoại trừ Phong Hiếu Trung, còn có Hoa Thiến Mân nữa. Phong Hiếu Trung phải gọi là kế hoạch thiên nhân, mà Hoa Thiến Mân phải gọi là kế hoạch bổ thiên. Cho nên cũng có khả năng thiên sẽ không vì đã thôn phệ Phong Hiếu Trung mà sẽ không hạ thủ với Hoa Thiến Mân. Có khả năng cả hai người đều là mục tiêu của hắn, không tồn tại quan hệ thay thế bổ sung. Hoa Thiến Mân có cảm giác bén nhạy đối với đạo, hẳn là có thể khiến cho đạo thương cuối cùng của thiên khỏi hẳn, mà Phong Hiếu Trung lại là điểm then chốt để thiên có thể thoát ly thân thể chúng sinh tế tự. Đương nhiên cũng có khả năng, Hoa Thiến Mân là thay thế phẩm sau khi kế hoạch thiên nhân thất bại. Bất luận thế nào, nếu ta đã biết rồi, liền sẽ không để cho kế hoạch thiên nhân và kế hoạch bổ thiên thành công. Trung Nhạc định thần trở lại, chuyện này còn cần phải nói cho thần hậu nương nương biết. Bất luận thần hậu nương nương có nguyện ý đứng bên phía Trung Nhạc hay không, thì nàng nhất định cũng phải đứng ở bên này. Ta cần đích thân đi thánh địa Hoa Tư một chuyến, dùng đồ đằng thần trụ liên hệ cũng không an toàn. Trung Nhạc quyết định xong xuôi, vì vậy nói một tiếng với đám người Âm Phần Huyên, Kim Hà Hề, lại phân phó rất nhiều tướng lĩnh, lưu lại một đám phân thân của chính mình xử lý chính vụ, điều khiển tổ đình, lúc này mới khởi hành, dẫn theo Hồn Đôn Vũ, lại dẫn theo Trung Hiếu Văn, điều khiển thiên dực cổ thuyền chạy tới Tử Vi. O không ô, hai cha con Trung Nhạc, Trung Hiếu Văn đứng ở đầu thuyền, chỉ thấy phía trước tinh không rực rỡ, dị thường huy hoàng. Phụ thần, chúng ta đi Tử Vi làm gì? Trong Tử Vi có thánh địa Hoa Tư, là tổ địa của chúng ta. Ngươi nhất định phải đi viếng thăm một lần, Trung Nhạc ôn hòa nói. Hành trình lần này cần tốn thời gian mấy năm, ngươi theo ta hảo hảo tu luyện. Trung Hiếu Văn có chút sầu muộn, lắc đầu nói. Mấy ngày nay ta vẫn luôn chuyên cần khổ luyện, nhưng Thủy Trung cũng không thể làm được hồn chính là linh. Trung Nhạc du lịch hư không giới đã trải qua 2-3 năm đằng đẵng, Trung Hiếu Văn đã trưởng thành tới 8 tuổi. Nhưng trong thời gian 2 năm này, hắn vẫn chưa thể tiến vào đại môn luyện khí sĩ. Yêu cầu mà Trung Nhạc đưa cho hắn thật sự quá cao, yêu cầu hắn bỏ qua tu linh, chỉ chuyên tâm tu luyện hồn phách. Rất nhiều thiếu niên nhân tộc cùng tuổi với hắn đều đã thông qua lịch luyện của kiếm môn, trở thành luyện khí sĩ, chỉ có một mình hắn là vẫn tiếp tục thối luyện thần hồn. Không vội, vì phụ tới 15 tuổi mới trở thành luyện khí sĩ, ngươi vẫn còn rất nhiều thời gian. Thời gian này, ngươi cứ tiếp tục tu luyện, nói không chừng khi tới thánh địa Hoa Tư ngươi đã có thể trở thành luyện khí sĩ rồi. O không ô, hai phụ tử ở trên cổ thuyền chuyên cần khổ luyện. 2 năm sau, bọn họ đã tới tần thành thứ 9. Trung Hiếu Văn vẫn chưa trở thành luyện khí sĩ, nhưng thần hồn đã tu luyện tới cực kỳ cường đại. Phù Lê từ xa đã nghênh đón, mỉm cười nói. Chủ công, ngươi là muốn đi thiên đình sao? Lần này ngươi đi thiên đình chính là cực kỳ hung hiểm, mục tiên. Góc truyện audio.com, thiên sẽ không đối xử tử tế với chủ công đâu. Mục tiên thiên đã kiến tạo một tòa hùng quan ngay đối diện thần thành thứ 9 của ta, đặt tên là Phục Tướng Quan, ý tứ là trạm kiểm soát trấn áp Phục Hy, hàng Phục Thiên Thừa Tướng. Trung Nhạc cảm thấy buồn cười, nói, mục tiên thiên thật là tính tình trẻ con, trấn thủ Phục Tướng Quan là kẻ nào vậy? Là Lung Chất nữ đế. Lung Chất đã thành đế, nhưng bởi vì Tử Vi đã đổ tứ ngự rồi, không còn đất phong nữa, cho nên mục tiên thiên tạm thời phong nàng làm Phục Tướng Nguyên Quân, trấn thủ Phục Tướng Quan. Đợi sau khi đánh hạ được vũ trụ cổ lão, mới lại cắt đất phong vương. Lung Chất đã chế tạo nơi đó thành một tòa hùng quan nước chảy không lọt, so với thần thành thứ 9 của ta còn nghiêm mật hơn nhiều, nghiêm phòng tử thủ, đề phòng chúng ta tiến công Tử Vi. Trung Nhạc gật đầu, nói, không sao cả, quan hệ giữa Lung Chất và ta vốn dĩ rất tốt, vừa mới dứt lời, liền để cho Phù Lê khởi động trận đài truyền tống. O không ô, cũng không lâu lắm, bọn họ đã đi tới Phục Tướng Quan của Tử Vi. Thiên dực cổ thuyền vừa mới xuất hiện, một cỗ đế uy hạo hạo đãng đãng đột nhiên trực tiếp đè xuống. Trung Nhạc giơ tay lên ngăn cản đế uy, bảo vệ Trung Hiếu Văn, mỉm cười nói. Lung Chất sư tỷ, đã lâu không gặp, ầm ầm, Phục Tướng Quan bị chấn động cơ hồ muốn nứt ra. Chỉ thấy Lung Chất nữ đế sát khí đằng đằng, hiện ra thân người đuôi báo, 7 đạo quang luân sau đầu chuyển động. Đạo quang luân thứ 7 sau đầu nàng là thất đạo luân hồi do vô số thần ma cấu thành, chính là sát trận thất đạo luân hồi mà Trung Nhạc đã sáng tạo cho đại quân thiên đình. Lung Chất đúng là đã thành đế, nhưng nàng cũng không có mở ra bí cảnh thứ 7. Sát trận thất đạo luân hồi của Trung Nhạc vừa vặn có thể bổ toàn điểm này. Trước đây Trung Nhạc truyền thụ trận này cho tướng lĩnh chư quân thiên đình, Lung Chất cũng được truyền thụ. Bất quá, nàng phản ứng vẫn là hơi chậm một chút, cho tới lúc này vẫn còn có rất nhiều thần binh thần tướng nhao nhao bay lên, rơi vào trong đạo luân hồi thứ 7 sau đầu nàng. Bằng không, Trung Nhạc đã không thể tiếp được một kích vừa rồi kia, không chết cũng bị trọng thương. Một vị tồn tại đế cấp đã mở bí cảnh thứ 7 tu luyện ra thất đạo luân hồi, uy lực của thần thông sẽ cường đại hơn gấp bội so với tồn tại đế cấp chưa mở ra bí cảnh thứ 7. Tồn tại đế cấp bình thường căn bản không thể làm gì được Trung Nhạc, nhưng lung chất thôi động sát trận thất đạo luân hồi, đã có được loại thực lực này. Trên thực tế, sát trận thất đạo luân hồi do Trung Nhạc sáng chế đã bị thiên đình liệt vào đệ nhất chiến trận, tất cả các quân đều phải tu tập. Dưới chân Trung Nhạc xuất hiện một chiếc cổ thuyền, ngàn cặp cánh chim chấn động, gào thét lao tới, mỉm cười nói. Ta chính là thiên thừa tướng của đế triều, sao lại hạ thủ với ta? Lung chất nữ đế bất chấp nhét toàn bộ thần ma vào trong sát trận thất đạo luân hồi, lập tức bay lên không trung đuổi theo truy sát, cười lạnh một tiếng, nói. Bệ hạ có lệnh, phàm là có kẻ nào từ vũ trụ cổ lão thượng giới, liền giết chết không luận tội. Thừa tướng, ta cũng là phụng mệnh hành xử. Thần thông hai người va chạm với nhau, Trung Nhạc rên lên một tiếng, thất đạo luân hồi sau đầu chuyển động, chém rách không gian, dịch chuyển ra ngoài, thần thức ba động truyền âm nói. Ngươi thật sự muốn giết, góc truyện audio.com, ta sao, làm dáng một chút là được rồi. Lung chất nữ đế vẫn như cũ ra sức giết tới, không lưu tình chút nào. Đột nhiên, thiên dực cổ thuyền của Trung Nhạc chợt chấn động một cái, bay xuyên qua sát trận thất đạo luân hồi của nàng. Sát trận thất đạo luân hồi sau đầu lung chất nhất thời sụp đổ, khiến cho khí thức tôn nữ đế này hỗn loạn, đại đạo sụp đổ, lồng ngực buồn bực miệng phun ra một ngụm máu. Ta đã lưu lại một điểm sơ hở trong sát trận thất đạo luân hồi. Trung Nhạc điều khiển cổ thuyền bay đi xa, mỉm cười nói. Ngươi nói cho bệ hạ biết dùng trận pháp của ta để đối phó ta, xa xa không đủ. Cách chương.